Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đê đầu đảnh lễ giác linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Quang, nguyên trụ trì Tổ Đình Ẩn Quang. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn đức tăng tại Tổ Đình Ẩn Quang. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân và khánh tuế chư tôn đức tăng có một hạ lạp viên mãn, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử. Kính chúc các vị một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, vuông tròn, hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nhân dịp Vu Lan về là cơ hội cho những người con thảo cháu hiền thực hiện bổn phận thiêng liêng của mình, và cụ thể nhất cho những người Phật tử chúng ta khi trở về chùa là để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng long phước thọ, sống miên trường hạnh phúc bên con thảo cháu hiền. Và chúng ta cũng gửi danh sách và hứa tâm cầu nguyện đến tất cả thất thế phụ mẫu, ông bà cha mẹ nhiều đời, hay là những thân bằng quyến thuộc đã quá cố được thừa tư phước báo nhân ngày xá tội vong nhân, được tái sanh vào cảnh giới an lành. Cái đó trong thuật ngữ chuyên môn hay dùng cái từ là nguyện cầu âm siêu dương thế. Dương thế để chỉ cho những người đang là như thế này, có cha mẹ, ông bà, con cái sống hòa thuận yêu thương, dưới sự chăm sóc đùm bọc lẫn nhau, sống trong một đạo đức của gia đình, sự cung phụng của những người thân yêu, và làm cho những người thân yêu sống an lạc, khỏe mạnh, tốt đẹp, hanh thông mọi thứ. Cái đó dưới nhãn quan và cảm nhận của tất cả chúng ta dễ hay khó? Sao cái đó mà cũng mơ hồ nữa? Ủa, người thân mình khỏe mạnh hay là không khỏe mạnh không biết gì hết hả? Không để ý luôn à. Rồi gia đình mình được tốt đẹp, mọi việc hanh thông hay không cũng không biết nữa hả? Biết không? Biết. Vậy mà hỏi dễ hay khó? Dễ khó. Không biết ừ cái đó là ừ gì. Như vậy này so ra dương thế thì quá dễ hiểu, có phải không? Nhưng mà âm siêu có dễ hiểu không hả? Như vậy đây là một vấn đề mà gọi là cực kỳ khó. Dường như chỉ trong mường tượng, hình dung, hoặc là nghe qua kinh điển hoặc lời truyền khẩu của một số người về cõi âm, về siêu thoát, về thế này thế kia. Và nhất là tháng 7, người ta cho rằng là cái tháng này nó có cái tích truyện theo Mục Kiền Liên cứu mẹ, cho nên ngày đó các cửa ngục đều được mở, cho nên cái tháng này gọi là tháng cô hồn. Tức là những cái loại mà chúng sinh bị giam giữ lâu ngày đó, bây giờ có cơ hội được mở cửa rồi, cho nên ngày hôm nay là cô hồn đi khắp nơi, và những người ta sợ phá tán cho nên là người ta tranh thủ cúng. Có người tận dụng tranh thủ cúng để được phù hộ, có người tranh thủ cúng để đừng có phá tôi, trong mỗi cái quan điểm của dân gian. Và vì vậy lời qua tiếng lại đồn đãi trong tháng 7 nó cũng nhiều vấn đề dị bản và có những ý nghĩa sai lệch, cũng có ý nghĩa phản ánh một phần nào đó trong tiết Vu Lan này. Và vì vậy để thấu hiểu hơn về thế giới cõi âm là một cái vấn đề đặc biệt mà chúng ta dễ nhạy cảm tranh cãi và dễ nhận thức nhầm lẫn, bởi vì nó không phải là cái hiện tượng giới theo cái cảm nhận của mắt nhìn chúng ta về thực tế, mà nó làm thuộc về tâm linh siêu hình. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một phần để tìm hiểu thêm về ý nghĩa này, để chúng ta bớt đi những cái hoang mang và bớt đi những tác động tiêu cực mà làm chúng ta hiểu chưa đúng vấn đề, đôi khi dễ dẫn đến mê tín cực đoan trong một vài cái ứng dụng hành xử cúng tế của chúng ta. Tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng hôm nay với chủ đề là tìm hiểu về cõi âm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cõi âm là một cái từ nó không xa lạ với chúng ta, nhưng mà nó là một từ trừu tượng để hình dung về một vấn đề. Trong văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, ông có viết mấy câu dẫn nhập: tiết tháng bảy mưa dầm sùi sục, toát hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thai buổi chiều thu, ngàn lao nhuốm bạc lá ngô rụng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát,
ngõ đường lê lác đác xương xa,
lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Vậy thì cái trong cái bài dẫn nhập này, Nguyễn Du nói vấn đề bối cảnh của mùa Vu Lan Thắng Hội, mùa báo hiếu, cái tháng mà người ta hay dùng cái tục cúng cô hồn vân vân, và cũng theo cái phong tục tập quán đó, ông viết cái bài văn tế thập loại chúng sinh này. Và trong đó ông cho cái bối cảnh của một mùa thu tháng bảy mưa dầm, và các cảnh quan dường như là ảm đạm u tịch. Trong cái cõi dân gian dương gian còn có những cái u buồn ảm đạm như thế, cho nên ông mới suy ra rằng cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Có nghĩa là ở dương gian mà còn buồn, còn não nuột, còn đáng sợ, còn ghê gớm như thế, thì cõi âm còn não nuột, còn buồn, còn đáng sợ, còn lạnh lùng, còn thê lương hơn nữa. Còn từ nào diễn không? Như vậy thì ở đây tôi diễn họa phụ với cái nhà thơ khi ông viết ra bài văn tế đó. Cái chữ cõi âm cũng đề cập đến rất nhiều trong các cái án văn thơ truyền khẩu cũng như văn bản, và bên cạnh đó trong một vài sách sử cũng viết ghi về cái thuật ngữ này, nó không còn gì là xa lạ. Nhưng xin thưa với các vị, cõi âm chúng ta hiểu cô động hơn là âm phủ. Nhưng mà từ âm phủ xem như là một cái cơ quan của cõi âm, hay gọi là địa ngục. Từ đó âm phủ chưa có diễn tả hết cái nghĩa của cõi âm. Và cái cõi âm thì cũng không phản ánh hết cái nghĩa của cõi vô hình. Tôi phân tích để các vị hiểu, dùng chữ cõi vô hình, cõi âm hay là âm phủ để chúng ta hiểu một cái cách đúng nghĩa với các từ ngữ. Cái từ bao quát và rộng nhất đó là cõi vô hình. Bởi vì cõi vô hình nó bao gồm nhiều cái cảnh giới trong đó, cả cảnh giới thiền định, cảnh giới chư thiên, cảnh giới quỷ thần, cảnh giới thần tiên, đều nằm trong cái thế giới gọi là vô hình. Nhưng mà cõi âm nó được giới hạn lại. Cõi âm bao gồm âm binh, hồn ma, cô hồn, vong linh, hay là một số những từ ngữ chuyên môn trong Phật học chúng ta hay gọi là chúng sinh thế giới ngạ quỷ, hoặc chúng sinh trong cõi địa ngục. Như vậy cái chữ cõi âm thì nó bao gồm cả những thành phần mà tôi nêu, còn âm phủ nó chỉ phản ánh cái nghĩa của chúng sinh trong địa ngục, tức là chúng sinh trong được sự cai quản của trong cái quá trình trả nghiệp ở trong các địa ngục khác nhau. Ở đây tôi nói từ các vấn đề dân gian, truyền thuyết và trong kinh điển để cho chúng ta nắm rõ một vấn đề. Sự thật ra tôi cũng không có thể giải thích cặn kẽ mọi vấn đề, mà chỉ giải thích bằng những cái kiến giải được tìm hiểu qua kinh sách và một vài trao đổi thực tế trong một cái thời gian dài mà tôi thu thập thêm những cái thông tin và tài liệu liên quan đến vấn đề này. Xưa nay tôi không muốn đặt các vấn đề này, bởi vì vấn đề này nói như mò kim đáy bể, không bao giờ cùng được. Và khi chúng ta chưa phải là một bậc thánh để có tuệ nhãn thấy toàn bộ xuyên suốt trên cái vũ trụ này, trong tam giới này, thì dĩ nhiên những cái kiến giải của chúng ta đều có những cái khiêm tốn và giới hạn của nó. Trong cái thế giới vô hình mà tôi nói với các vị, đó là bao gồm cảnh giới thiền định, hay là chư thiên, hay là quỷ thần, hay là thần tiên. Đây là những cái thế giới vô hình mà giới nhãn quan thông thường của chúng ta không thể biết. Những nhà ngoại cảm đặc biệt thực sự cũng không có khả năng này. Họ chỉ có khả năng với thế giới của âm binh cô hồn, nhưng không có khả năng nhìn vào thế giới của chư thiên, hay là quỷ thần, hay là hoặc thế giới thiền định. Chúng ta coi qua bộ phim Đức Phật, bộ phim Buddha đó, thì chúng ta thấy nhà cổ hạnh Sĩ Đạt Ta khi gặp một cái vị thầy cuối cùng trước khi mà quyết định con đường tu tập của mình, lúc đó đó thì ngài gặp cái vị thầy Uất Đầu Lâm Phất, hay gọi là Uddaka Ramabuddha. Thì các vị biết lúc nhà cổ hạnh bước vào trong hang động của cái vị thầy này, thì nhà cổ hạnh nói chuyện trao đổi với vị thầy này thông qua cái gì? Bằng ngôn ngữ hay là bằng gì? Xin thưa các vị, đó là bằng thiền định. Khi bước vào trong đó, ngài Uddaka Ramabuddha không có mở mắt và không có hỏi han gì cả. Nhà cổ hạnh Sĩ Đạt Ta đến nơi đó cũng không nói bất cứ điều gì cả. Vậy thì lúc đó muốn gặp và thưa hỏi ngài Uddaka Ramabuddha thì bản thân nhà cổ hạnh Sĩ Đạt Ta phải đi sâu vào trong thiền định. Và hai trạng thái thiền định này đã dung hội với nhau và gặp trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, được cụ thể hóa qua hình ảnh như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là trong thế giới thiền định này, những người xung quanh không bao giờ biết được rằng nhà cổ hạnh Sĩ Đạt Ta đã trao đổi và nói gì với ngài Uddaka Ramabuddha. Có phải vậy không? Vậy thì đó là một trong những cái trạng thái thiền định còn nằm trong mức độ tương đối mà để có thể trao đổi, nói chuyện thông qua như vậy, cũng là một cảnh giới thiền định như vô hình. Thứ hai là cảnh giới của chư thiên. Các vị biết rằng Đức Phật thuyết pháp không phải cho những con người phàm trần như chúng ta có đầy đủ các giác quan hay là năm uẩn như thế này để tiếp thu, mà Đức Phật còn có khả năng thuyết pháp cho chúng sinh ở cõi trời, hay là thậm chí kinh điển từng nêu Đức Phật có thể thuyết pháp chúng sinh ở khắp tất cả các cảnh giới nếu Đức Phật thấy đủ duyên quá độ. Thậm chí trong kinh Thập Thiện còn nêu bản thân Đức Phật còn xuống ở Long Cung thuyết pháp cho cung rồng Ta Kiệt La. Có phải như vậy không? Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những thế giới đó, chúng ta gọi là thế giới quỷ thần hay là thế giới của chư thiên, thì cũng vẫn được Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà những cái người thông thường không phải là bậc thánh thì không biết rằng Đức Phật đang thuyết pháp cho chư thiên. Chỉ có điều duy nhất là những chư thiên sau khi nghe pháp xong đảnh lễ Đức Phật và rời khỏi vị trí đó bằng một luồng hào quang ánh sáng. Và đa phần chúng ta được nhận thấy một luồng hào quang ánh sáng rời khỏi nơi Đức Phật thuyết pháp. Như vậy kinh điển nêu ra những điều này để chúng ta thấy rằng đó là thế giới của chư thiên, hay là quỷ thần như ở cung rồng Ta Kiệt La, vân vân. Vậy thì thế giới vô hình rất là rộng, và nó không nằm trong cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Chia sẻ không thể nào cùng về các vấn đề đó, mà tôi chỉ giới hạn lại trong cái nghĩa tôi nói từ đầu với các vị là cõi âm. Vậy là cõi âm ở đây tôi muốn chia sẻ một cái từ ngữ mà chúng ta từng quen biết, đó là âm binh, cô hồn, hồn ma, linh hồn, hay là ngạ quỷ, hay là chúng sinh trong thế giới địa ngục. Đây là những điều phải nói nghe qua hơn là mắt thấy. Và vì vậy kinh điển đã phản ánh thế nào về nghĩa này, và điều đó có thực hay không? Xin thưa, đây là những cái việc mà tôi được trao đổi gần đây với một số chư tôn đức cũng như những người cư sĩ rất nhiều, nhưng chỉ có hai việc tôi muốn nói với các vị thôi. Việc đầu tiên tôi muốn nói, chúng sinh trong thế giới cõi âm, đó là câu chuyện thực tại chùa Vĩnh Tràng mà vị hòa thượng đang là trụ trì đó, thì ngài trải nghiệm qua. Ngài kể chuyện này với hòa thượng Minh Thông ở chùa Huệ Nghiêm, Sa Cảng, miền Tây. Và hòa thượng có nói với tôi về chuyện đó cách nay khoảng một năm. Tức là khi tôi đến thăm đảnh lễ hòa thượng, thì trong việc trao đổi có cũng có liên quan đến các vấn đề bốc mộ mã ở cái khu Bình Hưng Hòa. Và trong đó hòa thượng sẵn đó có nói đến một chuyện liên quan đến mồ mã tại chùa Vĩnh Tràng mà vị hòa thượng ở đó đã tâm sự với hòa thượng Minh Thông. Thì ngài nói là như đây: khi chùa Vĩnh Tràng mở một con đường thì những cái mồ mã chôn cất hồi từ bao giờ lâu rồi nó đã khuất ở dưới mặt đất, thì phía bên trên chỉ là những đất bằng không có vấn đề gì cả. Cho nên là nhờ các cái vị bên mà họ dùng xe cuốc á, họ móc để mà làm một cái con đường vào chùa. Thì trong đó khi mà cái xe cuốc này móc tới một cái điểm đó đó, thì cái cô chủ bên nhà thầu đó đó, là trong đêm đó cổ mới nằm chiêm bao, cổ thấy một ông già. Mà cô chủ này thì cổ làm chủ nhưng cổ còn rất trẻ, chưa đầy 30. Thì ông già là một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong giấc mơ của cổ và nói như thế này: tôi cấm cô không được làm nữa, chỉ còn 3 mét nữa là tới cái mộ của tôi. Tôi yêu cầu cô là dừng lại, tôi chỉ báo cho cô như vậy thôi. Thì cô này giật mình thức dậy sợ quá, sáng hôm sau mới vô gặp hòa thượng trụ trì chùa Vĩnh Tràng mới khóc. Mới nói là con không dám làm nữa đâu thầy ơi, vì hồi hôm con nằm chiêm bao con thấy như vậy đó, con sẽ không dám tiếp tục. Thầy hoan hỷ và thầy nhờ người khác giúp giùm. Thì hòa thượng mới nói là cô cứ làm đi. Sự thật rằng đối với quý hòa thượng, quý thầy thì nói thẳng ra vấn đề này cũng không quan ngại và cũng không đặt nặng lắm. Cái cảm giác mà lo lắng và sợ hãi đối với nhà tu về vấn đề này thì so với người đời ít hơn rất nhiều nếu có, hoặc là hiểu sâu về vấn đề này, cho nên các thầy cũng không có vấn đề gì coi như bận tâm lắm. Thì cô này cổ vẫn miễn cưỡng. Và ngày hôm sau thì móc thêm một đoạn đường nữa là 2 mét. Thì tối đêm nay cổ lại gặp y chang như thế. Và ông già cũng quay trở lại nói là tôi cảnh cáo cô, chỉ còn 1 mét nữa là tới mộ của tôi rồi. Cho nên bây giờ tôi khuyên cô nên dừng lại đi, đừng có phá nhà tôi nữa. Và ông này có những cái cử chỉ giống như là nếu động đến cái nơi của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Thì cô này quá sợ hãi, ngày hôm sau tuyệt đối vô lại với hòa thượng trụ trì đó là không làm, cỡ nào cũng không làm. Nhưng mà hòa thượng động viên, hòa thượng nói thầy thôi cô cố gắng, nhưng thôi để thầy ra. Thì hòa thượng mới làm một cái bàn hương án, trong đó lư đèn nhang và mọi thứ trai lễ. Thì đi ra hòa thượng đặt ngay cái vị trí đó. Hòa thượng cũng nói lên những lời rất là trân trọng. Hòa thượng nói thưa ngài, thì nơi đây là nơi chùa, cần có một con đường để đi vào cho nó được dễ dàng thuận tiện cho mọi người lui tới. Vì vậy mà chúng tôi mới làm những cái con đường này. Nhưng mà tôi thì không có biết những cái mồ mả phía dưới, nhưng bây giờ trong cái kế hoạch đã như vậy thì thôi ngài cũng hoan hỷ thông cảm cho chùa được bốc mộ này để đem vào bên trong thờ cúng trang nghiêm đúng lễ nghi, và để ngài vào bên trong để mà nghe kinh, nghe pháp và trở thành như những người hộ pháp cho chùa, hoặc thậm chí là thuận duyên thì tái sinh vào cảnh giới khác chứ không còn nằm trong cái thế giới của cô hồn như vậy nữa. Thì ngài nguyện giá như vậy xong rồi thì thỉnh mọi thứ xong thì mọi người đến để mà bốc cái phần mộ đó vào bên trong và thiêu và đem lên nhà cốt thờ trịnh trọng trang nghiêm. Thì ngày hôm đó thực hiện xong như vậy, nhưng mà cái kế hoạch làm tiếp là không có. Nhưng mà Sau đó rồi trong đêm hôm sau là cô đó hoàn toàn không thấy nữa, và cái kế hoạch tiến hành làm cho xong một con đường. Như vậy đây là một cái câu chuyện rất thật. Thì để chúng ta được tìm hiểu, sau này tôi sẽ lý giải cho các vị trong bài nói chuyện này. Tôi chỉ gợi ý cho các vị một vài việc như vậy thôi. Câu chuyện thứ hai, tôi được nghe một cái gia đình ở bên châu Âu có nói với tôi về một chuyện của chính gia đình mình. Gia đình thì ở miền Bắc, nhưng mà khi đi chiến trận vào thì ở mặt trận miền Nam, và cuối cùng là hy sinh ở trong miền Nam. Thì khi được báo tử trận như vậy, nhưng mà không xác định rằng là người thân này chết ở mặt trận nào và chôn ở đâu. Đến cái giai đoạn sau này thì gia đình mới di cư vào Đà Lạt để lập nghiệp. Thì trong đó cái người chị của người mà đi bộ đội á, chết á, thì đêm đó lại nằm chiêm bao, thấy là một người em đi về cục một chân và đứng trước cửa nói: chị ơi, em chết và được chôn ở tại Đà Lạt này nè, và trước đó là em đã bị thương cục hết một chân. Thì người chị thấy rất rõ người em của mình đứng trước cổng nhà và cục hết một chân. Thì giật mình thức dậy, người chị mới kể chuyện này cho những cái người thân gia đình còn ở miền Bắc. Thì gia đình nói vớ vẩn, cái chuyện mơ mộng đừng có nói và đừng có đặt cái vấn đề gì cả, mọi người không có tin. Thì cô này tiếp tục nằm chiêm bao 3 đêm như vậy, nhưng mà cũng không xác định là cái người em của mình chôn ở đâu, nghĩa trang nào, vị trí nào. Thì cũng trong một cái hôm đó thì có cái lễ, hình như là lễ mà được thương binh liệt sĩ gì đó, rồi những người thân có gia đình những người chết trận đó đi vào trong nghĩa trang để mà cắm hương ở các ngôi mộ. Thì cô này cầm một nấm nhang như vậy và đi các nơi cũng cắm một cây, nhưng mà tự nhiên đi ngang một cái nấm mộ đó, toàn bộ nguyên cái nấm nhang trên cổ tự nhiên là phực cháy hết ngay cái nấm mộ mà cổ chuẩn bị cổ cắm một cây nhang như vậy. Thì cổ quảng quá, cổ quăng nguyên cái nấm nhang xuống dưới. Thì trong cái lúc đó thì khi quăng xong rồi, cổ mới quét mấy cái mà nhang cổ thải đó xong, thì trên cái nấm mộ hiện ra là tên của em mình. Đây là một việc mà cả gia đình ngỡ ngàng hòa khóc. Và sau đó mới xin với chính quyền được bốc mộ này đem về để mà an táng nơi cái khu của người thân của gia đình, tức là giống như họ tộc, để mà an táng riêng. Vậy thì cái việc này nói chung là rất là khó lý giải. Tôi chỉ nêu những cái điều để chúng ta có thêm chút đỉnh để hiểu về thế giới của cõi âm. Sự thật rằng với cái quan niệm dân gian, chúng ta có rất nhiều những truyền thuyết, những câu chuyện được ghi chép và những lời kể liên quan đến chúng sinh thế giới cõi âm. Mà thông qua ba cái tác phẩm mà chúng ta từng được đọc, mà tôi cho như là một lời kể, có thể là cá nhân, có thể là một phần do tín ngưỡng của những con người có những cái hiểu biết thêm một chút nào đó mà chúng ta từng được biết. Tác phẩm đầu tiên mà tôi được đọc từ nhỏ đó là Cô Ba Cháu Gà. Tác phẩm thứ hai đó là Hồi Dương Nhân Quả. Và tác phẩm thứ ba đó là của Thượng Tọa Minh Pháp tại Ấn Quang của chúng ta, đó là Câu Chuyện Cửa Thiền. Mà trong đó Ngài có viết về cái câu chuyện là Ông Trưởng Giả Kén Rễ. Có phải không? Như vậy thì trong ba câu chuyện được ghi chép, nó trở thành những câu chuyện mà truyền ở dân gian rất là lâu và tương đối hấp dẫn. Còn tính xác thực, tôi chưa nói rằng xác thực 100%, nhưng tôi muốn nói những vấn đề này cũng đã từng truyền tụng, chia sẻ và từng có những cái phát biểu thông qua ngôn ngữ của bàn dân thiên hạ nhiều năm tháng, nhiều thế kỷ rồi. Những tác phẩm này để nói lên là trong những hình thái có những người chết đi sống lại. Hai câu chuyện để nêu cái việc chết đi sống lại là Cô Ba Cháu Gà và Hồi Dương Nhân Quả. Cô Ba Cháu Gà là để đại diện cho một cái người phụ nữ sau khi chết xuống địa ngục, thấy những hình thái như thế này thế kia, rồi sau này sống lại, kể lại và được ghi ra, gọi là Địa Ngục Ký. Tác phẩm thứ hai rất là lâu xưa, để gọi là Kinh Hồi Dương Nhân Quả, nói về một người cư sĩ tên là Lâm Tự Kỳ bị bắt nhầm và sau khi chết rồi mới quay trở về kể lại dương gian, nói với những tình huống xảy ra, những chúng sinh nào trả quả báo từ tội bất hiếu, bất nhân, lường gạt, dâm tặc, hãm hại, tất cả mọi thứ trong gian gian bị trả những cái quả báo như thế nào, với những cái hình thái trong địa ngục ghê gớm như thế nào. Thì sự thật, cái này để chữ kinh thì nó chưa phù hợp lắm, mà mình có thể cũng ghi lại là một cái ký sự nơi địa ngục mà những người hồi dương, có nghĩa là sau khi chết đi sống lại đó, người ta gọi là hồi dương. Vậy thì cái xác thực tôi không xác định, nhưng mà tôi đã được đọc với nội dung như vậy. Và câu chuyện thứ ba được ghi vào trong cái tác phẩm của Thượng Tọa Minh Phát ở đây, cái câu chuyện ông trưởng giả kén ghế, thì cái này không phải là người hồi dương, có nghĩa là không phải người chết đi sống lại, mà cái này thông qua gì? Thông qua giấc mơ. Tôi đã kể câu chuyện này rồi và câu chuyện dài dòng, tôi không lặp lại. Tôi chỉ nói rằng giấc mơ của ông trưởng giả là do cái chàng rể hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, vì muốn cảnh ngộ ông trưởng giả mà làm một cái hình thức như một người tu sĩ đến để mà được kén rễ. Đây là một cái chuyện lạ kỳ, mà ông trưởng giả ban đầu là một người tín tâm Phật Pháp. Sau một thời gian tín tâm, con trai thứ hai mất, con thứ ba mất, con trai út mất, bà vợ mất liên tục, cho nên Phật trời chuông mỏ gì liền sạch, trở thành những người bất tín, quay lưng lại với Phật Pháp. Và từ đó thấy bóng dáng chư tăng là trách mắng, chửi và đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng cũng do một nhân duyên lành cả đời tích phước trong những thời gian mà trước đó, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân thành một cái người hình dáng như một nhà tu, đi đến cuộc thi để mà chọn rể của ông, và đối đáp cái nào cũng xuất sắc, và cuối cùng ông đã đồng ý cái người mà kén rể một cái hình thức như một tu sĩ này. Rồi đêm đó ông mệt quá, ông mới nằm ngủ. Và khuya khoảng 3-4 giờ, ông mơ mơ tỉnh tỉnh, ông thấy một người là rể ông đã chọn vào buổi chiều đó đến nói: này trưởng giả, ông có muốn đi thăm các con và vợ ông không? Và ông trưởng giả nghe điều đó phải nói là đầy tình thương và nhớ nhung, cho nên khi hỏi điều đó ông nói: muốn chứ, ta rất muốn, nhưng mà làm sao ta có thể làm được chuyện đó? Thì cái vị này mới nói rằng: ông muốn thì ông hãy theo tôi. Và lúc đó chàng rể ban chiều đó mới dẫn cho ông đi thông qua các cái cảnh giới. Ông không xác định đó là cảnh giới gì, nhưng mà thấy cảnh giới cũng như thế giới của chúng ta đang là. Và ông gặp từng người, đầu tiên là con trai thứ hai, con trai thứ ba, con trai út, và sau cùng là gặp bà vợ của mình. Và mỗi một người trong một tình huống trào nước mắt, đau khổ và quan trái khác nhau. Ông mới hiểu được rằng sống chết là duyên nghiệp thế nào, ân oán tình thù để hình thành lên một gia đình, chồng vợ, cha con, mẹ con thế nào. Sau khi hiểu được tất cả những điều đó trong giấc mơ thì ông giật mình tỉnh giấc, chàng rể không còn, và cuối cùng ông biến ngôi nhà lại trở thành một cái ngôi chùa gọi là Cải Gia Quy Tự và tu hành. Đây là một câu chuyện để nói về cõi âm mà thông qua giấc chiêm bao. Còn những câu chuyện trước là thuộc về người chết đi sống lại. Như vậy, việc người chết đi sống lại, đây là việc cũng không có hiếm trong xã hội chúng ta. Trong xã hội phương Tây, người ta cũng thông qua những cái kinh nghiệm để hỏi lại những người đã chết lâm sàng và sau đó được sống lại. Người ta cũng tư vấn về một số vấn đề mà các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ về khoa thần kinh, về khoa hồi sức, khoa gây mê, mọi thứ người ta đã sàng lọc ra một số câu chuyện để người ta ghi lại cho chúng ta những câu chuyện thật với những người xem như là hồi dương, tức là đã chết lâm sàng, một ngày có, hai ngày có, ba ngày có, và sau đó tỉnh lại. Thì người này nói trong cái thế giới mà lúc họ mất đó thì họ thấy những gì. Sự thật rằng sự diễn tả này chúng ta cũng phải nói là mình chưa trải nghiệm mình cũng rất là khó hiểu. Người ta cho chúng ta thấy rằng những người này hoàn toàn họ xuất ra khỏi bản thân của họ, và họ nhìn thấy người thân của họ nói gì, làm gì, cử chỉ ra sao, và thân xác của họ đang là thế nào, họ thấy rất rõ. Và lúc đó họ là một con người nhẹ tên trong một cái không gian mà họ vẫn là nhìn thấy, mà họ chỉ có điều không can thiệp và không nói được với ai. Những cảm xúc họ vẫn còn, nhưng mà họ không làm gì được. Cho nên cũng một phần là các vị thấy đám tang mà quý thầy khuyên gia đình á, nên để cho các cái hương linh mà đừng có liếng tiếc á, cho nên đừng than khóc, đừng kể lễ. Cái này cũng một phần nên chú ý đó. Thì trong cái bài giảng sau tôi có nhớ thì tôi sẽ đề cập với các vị. Tôi chỉ nêu cho các vị một chút để hiểu vậy thôi. Cho nên các vị giáo sư tiến sĩ này viết trong cái nghiên cứu của mình, tôi được đọc như thế này. Các ông khẳng định, sau khi hơi thở tắt và tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thì tất cả những cảm xúc từ các giác quan nó tập trung lại trở thành một cái dạng gọi là năng lượng. Và các vị đó cho cái năng lượng này là có khả năng tồn tại ngoài thể xác, và các ông gọi đó là một linh hồn được tồn tại trong một cái không gian hay là trong vũ trụ, theo cái cách nói như vậy, và không bao giờ mất đi. Chỉ có điều giải thích rằng sau cái năng lượng đó để tập trung hết tất cả những ký ức trong cuộc đời rồi thành một cái dạng năng lượng như vậy, thì năng lượng này làm gì, chuyển hóa thế nào thì không có sự giải thích. Cái này các nhà Phật học thì đi sâu hơn. Tôi chỉ nói rằng đây là một cái kết luận rất là khách quan, nghiên cứu khoa học như vậy. Vậy thì bây giờ từ dân gian, từ quan điểm các nhà tôn giáo và Phật học chúng ta, khi đặt vấn đề cõi âm, chúng ta sẽ lý giải cái này như thế nào? Tôi đã nêu cho các vị từ những hình ảnh thực tế, dừng những câu chuyện của dân gian truyền lại. Và bây giờ ta có thể phân tích các khía cạnh như thế này. Dân gian xem cõi âm hay là cô hồn, linh hồn là một cái dạng chúng sinh chưa siêu thoát, hay là chúng ta gọi là hồn ma. Phật học ít khi nào đặt các vấn đề này. Thì ở đây chúng ta thấy dân gian người ta cho con người chúng ta có hai thể khi sống như thế này, gọi là thể phách. Bề mặt tinh thần sau khi thể phách mất đi, cái đó gọi là thể vía. Vì vậy trong truyện Kiều của Nguyễn Du có một câu gì? Thác là thể phách, còn là tinh anh, có nhớ không? Như vậy thể phách hay gọi là thể xác, mất cái thể xác này đi, thể xác này có thể tan hoại, nhưng còn là tinh anh, có nghĩa là thể vía, hay nói về mặt tâm thức hay gọi là linh hồn, cơ bản là như vậy. Nhưng mà linh hồn này tồn tại như thế nào? Có bị sự chi phối gì không? Hay là một dạng tự do hoàn toàn? Đây là một dấu hỏi rất lớn trong cái lời qua tiếng lại của những người có suy nghĩ đến vấn đề này, hoặc là muốn tìm hiểu vấn đề này. Còn sự thật chính xác 100%, chưa ai nói rằng là họ có khả năng kết luận một vấn đề chính xác 100%. Thậm chí hôm nay tôi chia sẻ với các vị cũng mang cái nghĩa tổng hợp các vấn đề, để chúng ta hiểu rộng thêm, có thêm một ý tưởng về một vấn đề. Chứ tôi cũng không phải nói rằng tôi là người phản ánh hoàn toàn chính xác 100% về vấn đề này. Vậy thì về dân gian đại khái là như vậy. Những từ dân gian thường dùng âm binh. Vậy thì chúng ta nghe âm binh là gì? Ở miền Tây tôi có một cái dạng cúng, người ta gọi là cúng binh. Mà cái này hồi nhỏ tôi sợ lắm các vị. Mình không hiểu là cái gì mà tôi thấy mấy cái chiếc tàu bằng bè chuối á, rồi làm cờ, làm này, rồi trái cây, rồi vàng mã, rồi nói chung trong một cái bè chuối nó khối nhang nghi ngút, đèn đuốc gì đó, rồi thả trên sông á, mấy cái này thấy sợ chết đi. Ở thành phố chắc các vị không thấy cái đó đúng không? Nhưng mà những người sông nước miền Tây không biết, người ta gọi là cúng binh. Thì hồi nhỏ đang tắm mà thấy trời ơi, bỏ người chạy chết mồ tổ luôn, sợ lắm. Lớn lên mà nó hiểu cái nghĩa cúng binh. Mà cúng binh hay gọi là cúng âm binh, tức là một thế lực siêu hình của cõi âm. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu một cách âm binh có nghĩa là một người ở cõi âm, một thế giới siêu hình mà nó có thế lực gì một chút xíu, giống như để tác động đến sự thạnh si bệnh tật hành bại của con người theo quan niệm dân gian đó, thì để người ta cảm thấy bị bệnh tật rồi người ta cần phải cúng, làm ăn sa sút phải cúng cái gì đó, mà người ta có một cái dạng gọi là cúng binh như vậy. Thật ra âm binh cũng chỉ là một dạng cô hồn, hay gọi là những cái vong hồn chưa có điều kiện tái sinh, cũng là một dạng quan hồn, nhưng chỉ có điều là dưới sự điều khiển của một thầy cúng hay là một của một cái gì đó. Theo thuyết minh của mọi người cho rằng âm binh cũng là những dạng chúng sinh có thể chết lâu rồi linh hiển một chút, có một chút năng lực ít nào đó trong một cái thế giới của cõi siêu hình. Và những cái dạng âm binh này phần lớn cũng đói khát, cũng cần có cuộc sống, cũng cần có miếng ăn, cũng cần có nhu cầu. Vì vậy hay đi ủng hộ những cái người gọi là tập hợp các binh, hay là những người nuôi âm binh để làm một cái việc gì đó mà theo dân gian từng kể lại như vậy. Tôi không xác định được vấn đề này, nhưng tôi nói để các vị hiểu. Vậy thì những chúng sinh này dựa vào các thầy cúng, thầy pháp, thầy bùa để có thể có được cái nhu cầu trong cái cuộc sống của thế giới cõi âm. Đại khái là chúng ta hiểu như vậy. Cho nên âm binh cũng là một dạng cô hồn mà chết lâu năm thôi, có một chút gì đó linh hiển hơn một chút, năng lực hơn một chút so với những cô hồn hay là những hồn mới chết gì đó. Đại khái là như vậy. Trong đó có một từ cô hồn. Cô hồn có nghĩa là những người chết vô chủ, những người chết mà không có sự thừa nhận, những người mà họ bị tai nạn chết và người thân không biết mồ mả ở đâu, hoặc là chết trong bất đắc kỳ tử như đi trên biển, những người có tai nạn trên biển hoặc là những tai nạn hàng không hay là tất cả những cái đó. Sự thật rằng không xác định thân xác mọi thứ thì rất có khả năng để trở thành một cái chúng sinh tồn tại trong cái không gian gọi là cô hồn, mà người ta hay gọi là như vậy. Vậy thì cô hồn hay linh hồn, và trong những trường hợp mà có những hình ảnh nó dị và nó tác động đến những cái người sống trong một cái cách nào đó, hoặc trong giấc mơ, hoặc trong những sinh hoạt của những cái hoàn cảnh ban đêm, những hoàn cảnh vắng vẻ, vân vân, thì người ta xem những cô hồn mà có tác động như vậy, người ta gọi là hồn ma. Như vậy hồn ma, âm binh, cô hồn đều chỉ cho một cái thế giới của những chúng sinh dường như là phải chờ đợi cái duyên để tái sinh hay là siêu thoát. Trong cái quan điểm về dân gian nha, tôi nói về dân gian xã hội là như vậy, tôi chưa nói các vấn đề Phật học ở trong đây. Và vì vậy trong cái thế giới của cô hồn này thì có một cái dạng hay gọi là hình ảnh ma chơi á, tức là chúng ta thấy những nấm mồ mới chôn thì chúng ta hay thấy những cái bóng trắng ở trên cái nấm mồ mới chôn. Những bóng trắng này có thể cục đầu, cục tai, cục thân, hoặc là chỉ có cái đầu hay là chỉ có cái mình, vân vân, nhưng mà chỉ là một bóng trắng. Nhưng xin thưa, đó là hoàn toàn vô hại. Người ta cho đó là một dạng thể khí của con người. Về năng lượng của con người sau khi qua đời, mà nhất là những người tuổi trẻ, năng lượng còn đầy. Vì vậy năng lượng là một cái bóng của thể xác này. Vì vậy nếu thể xác nó bị tai nạn mất đầu thì năng lượng đó trở thành một cái thân xác trắng và không có đầu. Nếu mất chân thì cái bóng trắng không chân, còn nếu trọn vẹn thì bóng trắng đó là trọn vẹn nhưng hoàn toàn vô hại. Chúng ta có thể đi qua, có thể đụng đến, cũng có thể như thế nào đó trong những cái nấm mồ mới mất trong thời gian gần. Chỉ cần một thời gian ngắn, tất cả những cái này ta gọi là một thể khí, nó sẽ tự tan hoại mà hoàn toàn vô hại. Nếu mà những nấm mồ mà mới chôn cất thời gian á, đi ngang, có một lý do chúng ta sẽ thấy nhìn những bóng trắng dáng mạo của cái người trong quan tài đó, đó là những hình ảnh mà được lý giải rằng hoàn toàn vô hại. Sợ không? Nói này hết dám ngủ. Có những người thấy những bóng trắng hoảng la, cái đó là quán tính sợ la, nhưng thật ra không là vấn đề gì cả, bởi vì đó không phải là một linh hồn, đó không phải là một thần thức, đó cũng không phải là một bóng ma. Nói như vậy để các vị cảm thấy là mai này gặp cái bóng trắng cà lơ phất phơ nào đó cứ bình thường nè, tao nè, nè. Không? Chứ đừng có xách dép, bỏ dép chạy tứ tung binh tàn, phải không? Rồi, nói để hiểu rõ một chút để chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi về quan niệm linh hồn trong tôn giáo, sự thật tôn giáo cho một cái linh hồn như thân xác tồn tại vĩnh cửu của một thế giới không có hình thức cụ thể. Người ta cho đó là những linh hồn vĩnh cửu, nhưng mà đó là quan điểm của tôn giáo. Cái linh hồn vĩnh cửu này có thể bị tội á, thì đi vào trong quả ngục. Mà nếu mà được thánh thần thượng đế gì đó đồng ý, hay là đủ công lao công hạnh gì đó bằng lời cầu cúng gì đó, thì được tuyển mộ về thế giới thiên đàng hay là thế giới của những thánh thần đó, thì cái này linh hồn thuộc về quan điểm của tôn giáo. Tôi không đề cập ở nơi này, tôi chỉ đề cập quan niệm linh hồn, cô hồn theo dân gian và cái quan niệm linh hồn theo Phật học thôi. Rồi trở lại quan niệm linh hồn theo Phật học. Sự thật ở trong chùa chúng ta có cái nhà gọi là nhà linh hay là nhà cốt. Một số người tôi thấy họ cũng sợ cái này, có những người đi chùa không dám vô mấy đó, thấy sợ. Nhưng mà mấy ông thầy ở chùa thấy nó quen rồi, không có gì để sợ, thậm chí ngủ trong đó cũng chả sao. Ở chùa Giác Ngộ tôi nằm sát ở bên 5.000 hũ cốt, ở kế bên đó ngủ hoài mà cũng đâu có gì đâu. Biết hình như làm bạn luôn rồi sao á. Xin thưa với các vị, 5.000 hũ cốt ở Giác Ngộ mà lúc cái chùa cũ á, nếu mà người lạ nó nhìn là chóng mặt liền, ớn lắm. Bây giờ làm sáng sủa và chỉnh chu lại, nó hiện đại một chút. Còn ngày xưa thờ nó mờ mờ ám ám, hình ảnh rồi vô tối tối, nhang đèn nghi ngút đủ. Phải không? Cho nên là tiếc thang bại về chùa là cũng hơi ấn á chứ. Nhưng mà xin thưa, không là vấn đề. Các vị biết, trong quan niệm thần thức hay là linh hồn ở trong chùa mà thường cúng gọi là cúng cúng dòng hay là cúng cô hồn, các vị biết rằng đây là một cái thế giới của chúng sinh mình khó hiểu lắm. Sở dĩ ở chùa có nghi thức cúng cô hồn cũng là xuất phát từ ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư vào thời Đường ngồi thiền định trì mật ở núi Mông. Trong đêm đó, trong thiền định, ngài mới thấy vô số những chúng sinh trong cái thế giới của cô hồn hay là gọi là ngạ quỷ đói khổ cần ăn uống. Và vì vậy sau khi xuất thiền định xong, ngài thương tưởng đến chúng sinh này, cho nên mới chế ra cái nghi gọi là Mông Sơn Thí Thực, bằng cách mượn vào các câu thần chú để biến những cái thực phẩm thức ăn trở thành những cái gì đó nó đầy đủ các cái điều kiện để khai khẩu, khai yết hầu, khai mở cho những cái loại chúng sinh ở thế giới ngạ quỷ để được thụ hưởng. Thì ở trong chùa dựa vào cái nhìn thấy của ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư đó mà các chùa sau này mới có nghi cúng Mông Sơn. Mông cái nghĩa là ban tặng thức ăn thức uống cho chúng sinh trong thế giới của ngạ quỷ hay là cô hồn. Cho nên ở chùa đa phần khi cúng là cúng cháo, các vị không? Vì nghĩ cúng cháo cho nên là rất là dễ để cho chúng sinh trong thế giới cô hồn dùng. Bởi vì trong kinh điển nêu là thế giới ngạ quỷ cổ rất là nhỏ, không có cái chú khai yết hầu chơn ngôn á, thì không thể nào những chúng sinh này có thể thụ dùng được. Tôi nói để các vị hiểu về cái đó một chút. Rồi trở lại vấn đề, vậy thì quan điểm về cô hồn, linh hồn hay là hồn ma, trong Phật giáo cơ bản có hai cái từ mà chúng ta được biết. Một là ngạ quỷ và hai là chúng sinh trong địa ngục. Chỉ có hai cái này được đề cập đến. Vậy thì trong cái thế giới cô hồn mà Phật giáo nhìn, thì dĩ nhiên sau khi qua đời, tâm thức nó hội tụ lại tất cả những ký ức, những cảm xúc mà cả một cái quá trình cuộc đời mình đã quân tập vào, cộng với những cái hạt giống từ quá khứ đã gieo vào trong tạng thức hay là a lại gia thức. Thì cái này Bát Thức Quy Củ có nêu bốn câu kệ như thế này để cho chúng ta thấy cái nghĩa của linh hồn hay là tâm thức hay là thần thức sau khi qua đời nó tồn tại thế nào, tái sinh thế nào, bị chi phối bởi nghiệp lực ra sao. Thì trước hết trong cái bài Bát Thức Quy Củ nó có câu gì, bốn câu: Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, Quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ quân trì chủng căng thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Dĩ nhiên các vị không dễ dàng gì hiểu bốn câu kệ văn hán này, nhưng tôi chỉ phân tích để cho các vị thấy cái nghĩa như thế nào. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, để chỉ cho tàng thức hay là a lại gia. Bản thân tàng thức có ba nghĩa: năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng. Năng tàng là khả năng của a lại gia, là một kho chứa về ký ức của con người từ vô lượng kiếp cho đến những cái cảm xúc của giác quan trong cuộc sống thực tế này được lưu vào trong cái ký ức đó. Ví dụ chúng ta uống một miếng nước ngon của 30 năm trước, ký ức chúng ta khi nhớ về nó vẫn còn, có phải không? Thì cái ký ức đó nó vốn tồn tại trong chúng ta bằng giác quan của lưỡi. Nghe một âm thanh nào đó, nhớ lời nói của ai đó của 30 năm trước lưu vào ký ức, cái đó của giác quan. Tai, thấy một cái người nào đó trong quá khứ, nhớ lại những hình ảnh đó trong ký ức thì được lưu lại thông qua mắt. Như vậy các giác quan được lưu lại hết tất cả những ký ức ở trong tàng thức này. Và khả năng của a lại gia thức là một dạng thức chứa, hay là các nhà tâm lý học gọi là thức, đó thuộc về dạng ký ức của mỗi con người. Vậy thì năng tàng, sở tàng là những hạt giống được quân tập như vậy. Và cuối cùng là ngã ái chấp tàng, tức là bản thân a lại gia bị mạt na chấp bám vào để tồn tại trong các giai đoạn tái sinh. Tồn tại thân nào thì mạt na ngã ái chấp tàng là bị chấp dính mắc vào thân xác đó như vậy. Cho nên trong bát thức quy củ có câu là tùy sở sanh sở hệ là vậy. Tùy a lại gia thức sanh vào vị trí nào, mạt na sẽ chấp a lại gia đó làm tôi làm ta. Ví dụ tái sinh vào làm trâu thì mạt na chấp cái a lại gia của trâu, của thân xác đó, của ăn cỏ, của hoạt động đó là mình, là tôi, là ta. Làm heo thì cách sống vậy, tiếng kêu vậy, với cái đời sống như vậy là như thế, mạt na bám vào theo như vậy. Cái đó gọi là ngã ái chấp tàng. Vậy thì bây giờ tất cả những cái ngã ái chấp tàng này nó mang cái nghĩa là hạo hạo tam tàng bất khả cùng, có nghĩa là không thể nào có thể hiểu hết được tận cùng của ba cái nghĩa năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, tức là để chỉ cho bảy thức trước làm cái cảnh để quân tập biết bao nhiêu những điều thấy, nghe, biết, nếm, ngửi, xúc chạm để mà lưu vào trong tàng thức như vậy. Thọ quân trì chủng căn thân khí, cái khả năng gìn giữ các cái thọ dùng, những cái cảm xúc, những cái sự tiếp nhận vui, buồn, trung tính, hỷ, ưu lưu vào trong cái tàng thức đó đều chứa hết. Thọ quân trì chủng, a lại gia có khả năng để gìn giữ các hạt giống đó từ vô lượng kiếp đến hôm nay và tiếp tục cho ngàn sau, nếu chưa giải quyết được vấn đề sanh tử, hay là chưa chuyển thức thành trí, hay gọi là bạch tỉnh thức, hay là đại viên cảnh trí. Và trì chủng căn thân khí, tức là giữ gìn mạng căn này, hay là tất cả những cái hiện tượng của vũ trụ được gieo vào trong tâm thức. Như vậy thì a lại gia còn tồn tại, chúng ta mới sống. Một người chết lâm sàng, a lại gia chưa ra khỏi thân xác nha, vì vậy người này mới có khả năng để hồi sinh hoặc là sống lại. Người chết giấc có thể các giác quan từ ý thức cho đến các cái thức ban đầu có thể mất đi, nhưng tàng thức chưa có thể ra khỏi thì người này sau khi tỉnh giấc vẫn tồn tại. Vậy thì a lại gia mang cái nghĩa là một cái khả năng của mạng căn duy trì sinh mạng của một con người, chết hay sống tùy vào cái sự mà ra hay là còn của a lại gia nơi thân xác này. Cho nên cái câu cuối cùng, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ là gì? Là đi sau mà lai tiên đến trước. Vậy đi đâu và đến đâu? Đi là đi ra khỏi thân xác này sau cùng, khi tất cả các giác quan đã chết và chết lâm sàng, thì ở đây tất cả các ký ức đó nó đều lưu lại trong tàng thức, và tàng thức sẽ là xuất sau cùng nơi cơ thể này. Và lai tiên là đến trước, là đến ở đâu? Đến nhập thai. Dựa vào kinh Trung Bộ, cái tiến trình nhập thai nó phải đủ ba yếu tố: duyên cha, duyên mẹ và duyên thần thức. Ba duyên này đủ thì mới có cơ hội tiến trình của một chúng sinh gọi là thức tái sinh hay là kiết sinh thức, để có thể có một cái cuộc sống mới của một chúng sinh mới, hay gọi là hình thành bào thai. Có duyên cha duyên mẹ không nghiệp thức không thành, có nghiệp thức không duyên cha duyên mẹ không thành. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong nhiều bài giảng khác rồi, tôi không lặp lại ở đây. Như vậy quá trình từ một A Lại Gia để trở thành một cái chúng sinh mới, đời sống mới thì thời gian là bao lâu? Và có bị tác động gì bởi nghiệp lực, hay là có một bàn tay, năng lực nào, siêu hình nào để can thiệp vào các cái tiến trình tái sinh đó hay không? Đây là vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu. Sự thật, dựa vào Nhất Thiết Hữu Bộ và thông qua một cái bộ luận gọi là Câu Xá, thì trong bộ luận Câu Xá này có nêu đến cái giai đoạn của chúng sinh sau khi qua đời và đến lúc tái sinh là tối đa 49 ngày. Đây là học thuyết của bộ phái. Chúng ta được biết rằng trong giai đoạn 49 ngày đó, một cái thuật ngữ chuyên môn của luận Câu Xá dùng đó gọi là thân trung ấm. Và Phật giáo Tây Tạng dựa vào cái từ trung ấm này đã mô phỏng và lý giải rất là nhiều điều liên quan đến một chúng sinh sau khi qua đời và môi trường tái sinh. Chỉ có điều khác là Tây Tạng kéo dài thời gian của một chúng sinh tái sinh vô hạn, không nhất thiết là 49 ngày. Cho nên ở đây chúng ta có tục lệ lại là cúng tuần thất 49 ngày sau khi những người qua đời, là cúng 777, rồi cuối cùng cái thất cuối cùng chung thất gọi là tuần 49 đó. Thì ở đây chúng ta dựa vào học thuyết của Nhất Thiết Hữu Bộ và dựa vào trong luận Câu Xá và một vài vấn đề kinh luận có nêu. Vậy thì chúng ta thấy một chúng sinh sau khi qua đời, sự tái sanh dựa vào Nhất Thiết Hữu Bộ thì là 49 ngày sẽ tái sanh. Có hai chúng sinh sau khi qua đời tái sanh liền. Một là chúng sinh cực trọng thiện, tức là những làm điều thiện tối cao, ví dụ như các vị niệm Phật đủ nhất tâm để vãng sanh chẳng hạn. Các vị tạo thập thiện là những phước thiện quá lớn, sau khi qua đời các vị tái sinh vào cõi trời ngay. Những người tu hành, những người cư sĩ Phật tử hiếu thảo, đạo đức, hiền lương, tạo nhiều điều phúc lành, sau khi qua đời tái sanh vào thắng duyên tùy theo phước báo của mình ngay. Và hai là một loại chúng sinh cũng tái sanh liền, đó là cực trọng ác, tức là những người đã gieo nhiều nghiệp chướng, tạo nhiều oan trái, tội lỗi, sau khi qua đời không cần một lý do gì cả, nghiệp thức sẽ ràng buộc người đó tái sanh, mà nhất là tái sanh vào trong thế giới của địa ngục. Đây là điều không có cách khác. Phần lớn còn lại, những chúng sinh chưa có môi trường tái sinh bởi nhiều lý do. Trong đó cái lý do phân định về nghiệp chưa rõ ràng, cho nên trong giai đoạn này chúng sinh có thể là sau 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày và tối đa 49 ngày thì chúng sinh này phải có môi trường để tái sinh. Đây là thuyết theo Nhất Thiết Hữu Bộ. Vậy thì bây giờ nó có những vấn đề mà chúng ta cần lý giải. Trong cái việc mà chúng sinh trong cái thế giới cõi âm, mà nhất là cô hồn vong linh, rất là phức tạp. Có những người tồn tại hàng trăm năm, hàng vài trăm năm, có những người vài chục năm. Thì có những người hỏi tôi những cái câu như thế này: có một số những trường hợp như vậy thì thầy lý giải làm sao? Thật ra trước kia tôi đã từng trả lời trong một cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì. Thì ở trong đó tôi có nói rằng dù là tồn tại bao nhiêu, nếu là chúng sinh tái sinh trong thế giới ngạ quỷ thì chắc chắn rằng cái số năm là không thể nói được. Trăm năm, ngàn năm hay gì đó, bao giờ trả hết nghiệp thì thôi. Với tôi là như vậy, tôi đã từng nói cũng như vậy. Nhưng hôm nay với một vài cái vấn đề mà chúng ta cần chia sẻ để hiểu là có những chúng sinh không nhất thiết là họ phải nằm trong một thế giới của ngạ quỷ, mà một cái dạng gọi là họ chưa đủ điều kiện để tái sinh. dù ở trong ngạ quỷ cũng là tái sinh. Bởi vì học thuyết của đạo Phật, chúng ta tái sinh trong sáu đường, có phải không? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy sáu đường này dù hình thái nào thì dù hình thái vô hình trong ngạ quỷ vẫn là chúng sinh đã tái sinh, có phải không? Đối với tôi là như vậy. Nhưng mà có một số các vấn đề là ở đây tôi được biết thông qua những nhà ngoại cảm, thì thật ra một số người cũng có thể thấy được thế giới của chúng sinh vô hình. Cơ bản nhất, tôi có thể đồng tình với những người thấy được chúng sinh cõi âm. Những cõi vô hình thì phức tạp lắm, tôi không nói, mà tôi chỉ nói cõi âm thôi. Nó khiêm tốn một chút, nó giới hạn một chút, nó nằm trong tầm kiểm soát một chút. Vậy thì những cái người thiền định sâu, những người có thần thông, đây là hai dạng có sự tu tập để thấy được chúng sinh ở cõi âm, giống như ngài Mục Kiền Liên, hay là những ngài đắc thánh quả, hay là những người có thiên nhãn, vân vân, hay là những người có thiền định sâu như ngài Bất Không Tam Tạng, hay là nhiều cái việc khác cũng có khả năng thấy được những cái chúng sinh cõi âm. Còn bên cạnh đó, những người có một cái năng lực đặc biệt mà tôi cho là những nhà ngoại cảm chân chính. Như vậy những nhà ngoại cảm chân chính, họ có thể tiếp xúc với người âm thông qua hai vấn đề, đó là nói âm thanh và mắt thấy. Có những người họ không thấy nhưng mà họ nghe. Họ nghe, cái đó gọi là thấu thính, tức là những người này họ có một cái năng lực đặc biệt mà sinh ra bản thân của họ nó vốn có như vậy, chứ không phải là do tôi luyện, mà nó vốn có tự nhiên. Tự nhiên họ sinh ra họ lại nghe được cái tiếng của thế giới cõi âm. Còn có một số người ngoại cảm thông qua thấu thị, có nghĩa là họ thấy được cái thế giới chúng sinh cõi âm bằng những hình thức mà họ có thể trao đổi nói chuyện được, họ nhìn thấy bằng mắt. Ở đây tôi có chia sẻ với một vài người trong trường hợp đó, bởi vì xưa nay tôi rất là mơ hồ về chuyện này, thậm chí tôi có phủ nhận rất nhiều về các vấn đề của ngoại cảm. Nhưng hôm nay tôi chỉ xác định rằng tôi đồng thuận ngoại cảm chân chính, có nghĩa là người thật sự có khả năng đó, chứ tôi không dựa vào những dạng linh tinh, những dạng mượn đầu heo nấu cháo, những dạng đi mê hoặc thiên hạ bằng những cái vớ vẩn. Mà tôi muốn nói những nhà ngoại cảm chân chính thật sự, bẩm sinh họ sinh ra là như vậy. Trường hợp của một vị này, họ có khả năng đó nhưng mà họ không làm. Bởi vì họ thấy đa phần những người vướng vào trong cái việc ngoại cảm đều đem đến oan trái khổ đau cho bản thân và những gia đình họ hệ lụy nhiều năm tháng về sau, cho nên họ không làm. Mặc dầu từ nhỏ họ đã thấy, họ thấy tất cả những người thân của họ sau khi qua đời, ông bà tổ tiên gì đó qua đời là họ thấy hết. Họ nói chuyện được. Và một số người là vậy, vợ chồng yêu thương quá, nhưng mà một trong hai người qua đời, người này không nỡ để đi tái sinh. Bởi vì tái sinh là một cái thế giới đương nhiên phải có, nhưng mà người ta sợ, một là không thể quay trở lại, hai là không biết bước vào môi trường tái sinh đó mình tái sinh thành cái gì, cho nên sợ hãi không dám bước vào cái giai đoạn tái sinh. Đây là một vấn đề mà tôi ngỡ ngàng nhất, ở chỗ là tại sao họ có thể quyết định điều đó, có thể hoặc là họ không, họ cũng có thể tồn tại trong những cái thế giới vô hình ở xung quanh gia đình. Họ không bị gào cản bởi bất cứ một hình thái nào cả, một vật chất nào cả, nhưng mà họ có cái tình với gia đình, họ luôn luôn lúc nào như một người ủng hộ. Cho nên những cái lời nói, những cái hành vi mà tổn thương họ, nhắc lại những điều gì đó, họ cũng có thể đau khổ ở trong một thế giới vô hình. Khi được kể như vậy, tôi rất là khó hiểu về vấn đề này. Tôi mở ra cho các vị thấy những cái điều như thế thôi, chứ 100% tôi không hẳn, nhưng mà tôi chỉ nói như vậy. Họ đợi những người chồng, người vợ để sau khi qua đời để họ cùng đi tái sinh. Trong cái việc này tôi vô cùng ngạc nhiên. Và họ nói, họ đi ra đường, họ đến bất cứ nơi nào, họ đều thấy những cái chúng sinh nhờ họ nói lại những cái hoài bão, những cái uất ức, những cái nỗi niềm mà họ chưa nói được, hãy nói với người thân họ như thế, như thế. Cho nên cái người này rất là mệt mỏi, và nói chung là rất là ngại về điều đó, là cô không muốn xuất đầu lộ diện để mà làm những điều như thế. Cho nên những người ngoại cảm không chân chính cô đều biết hết, nói láo nói dốc như thế nào cô hiểu hết. Vậy thì bây giờ những trường hợp chân chính là phải có một sự kiểm chứng đàng hoàng, mà thông qua những cái việc mà người ta tìm được những sự thật, thông qua thấu thính hay là thấu thị, thì một số những trường hợp này người ta có thể tiếp xúc được với cõi âm. Vậy thì cõi âm là hoàn toàn có thật, nhưng mà chúng ta không hiểu hết khi chưa chứng thánh, chưa có thiên nhãn, chưa có thần thông, hoặc là chưa có một năng lực thật sự đặc biệt nơi bản thân mình như các nhà ngoại cảm chân chính. Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn những cái dạng linh tinh khác tôi không đề cập đến vấn đề này. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, cái thế giới cõi âm theo trong Phật học thì chỉ nhận thức được thông qua hai hình thái của chúng sinh, cơ bản là chúng sinh trong ngạ quỷ và trong địa ngục. Địa ngục thì là một dạng trả nghiệp đặc biệt rồi. Còn thế giới ngạ quỷ là tái sinh trong một cái môi trường không thân, mà ngạ quỷ thì vô vàn hình thái khác nhau. Đẹp, xấu, khổ, vui đều có trong cái hình thái của ngạ quỷ. Mà ở đây khi chúng ta đọc vào cái tác phẩm Mục Liên Sám Pháp, hay là thậm chí trong những một vài cái tác phẩm kinh điển khác, hay là kinh Vu Lan Bồn, Địa Tạng, chúng ta cũng thấy trình bày một vài cái hình thái chúng sinh trong ngạ quỷ mà chúng ta được biết thông qua kinh điển. Vậy thì trở lại vấn đề, cõi âm theo cái kinh nghiệm dân gian, những người có cái khả năng đặc biệt và cái việc truyền lại cái cõi âm thông qua những bậc chứng đắc thánh quả, thiền định, thần thông, cho chúng ta biết được một cái khái niệm cơ bản như những gì tôi nêu. Còn riêng tôi nói với các vị, tôi chưa từng nói rằng không có ma hay là không có thế giới cõi âm. Tôi chưa từng nói như vậy. Tôi chỉ phủ nhận một điều là tôi không chấp nhận hiện tượng ma dựa nhập là một sự thật. Nhưng hôm nay tôi chỉ mở ra cho chúng ta một chút về cái lời lý giải này. Việc hiện tượng ma dựa nhập 95% cơ bản là do phân liệt thần kinh đa nhân cách. Còn cái việc có ma dựa nhập, tức là một năng lực vô hình của thế giới âm binh, cõi cô hồn, cõi ma gì đó, mà nhập vào một con người để tự xưng là người thân, là này kia kia nọ, thì cơ bản tôi được biết có hai trường hợp. Thứ nhất là nhập bằng cưỡng đoạt, và thứ hai nhập bằng tự nguyện. Cưỡng đoạt là một số lượng rất ít, phải nói là như vậy. Những người khi tâm hồn quá thấp, thấp ở mức độ cực âm, mất tự chủ, mất kiểm soát lấy mình, thì một số những trường hợp đó có thể bị những cái vong linh hay những cái cô hồn hay là hồn ma lâu năm có thể cưỡng bức nhất thời, mà theo cái lời lý giải của một số người là thông qua cái quyệt bách hội này để cưỡng đoạt nhất thời, nhưng không phải hoàn toàn kiểm soát được người đó 100%, vì họ không phải là thân xác đó, họ cũng không phải là từng quen với đời sống đó. Thì cái này gọi là những người mất kiểm soát, tâm hồn yếu đuối, sa sút, hoặc là rơi vào trong tình huống gì đó mà cực âm thì mới có thể xảy ra trong một tình huống nó đặc biệt. Cái này không nhiều. Cái tình huống thứ hai là một cái dạng chấp nhận cái sự nhập đó bằng cách tự nguyện, thông qua ông đồng bà cốt, tức là những người đồng bóng á, họ tự nguyện để họ chịu sự chi phối của một cái âm binh theo lời kêu gọi của một ông thầy đồng, thầy cốt nào đó trong cái việc này. Nhưng cái đó là họ chấp nhận tự nguyện như một sự nô lệ. Vậy thì tôi nói, nếu cái đó có thể diễn ra thì nó diễn ra trong một cái phạm vi của những người thật sự chuyên môn, mà họ đã bị khống chế như vậy, và một cái dạng rất ít ở dạng là bị cưỡng đoạt để nhập vào, thì cái này vô cùng hiếm. Còn hầu như 95-98% những người cho rằng ma dựa nhập đó chỉ là dạng phân liệt thần kinh đa nhân cách. Tôi vẫn giữ quan niệm này không thay đổi. Vì vậy các vị đừng dễ dàng để bị những cái người mà nói chuyện mê hoặc lừa bịp đẩy cho người thân chúng ta trong một số trường hợp rơi vào trong cái cuộc sống nửa mê nửa tỉnh. Cuối cùng sống người không ra người mà ngợm không ra ngợm, như vậy rất đáng thương. Vì vậy khoan hãy đặt vấn đề của thầy đồng, thầy cốt, thầy bóng, thầy bùa gì đó, mà hãy đặt ngay vấn đề y khoa cái đã. Khi có những trường hợp ở ngáp và những cái hiện tượng mà nói ông này bà kia nhập vào, những cái dạng này dạng kia, thì trước hết hãy đưa ngay đến bệnh viện tâm thần. Và trong cái đó có cái khoa gọi là tâm thần phân liệt, họ sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Và tôi tin rằng 95% những người này sẽ được hết. Tôi thấy hầu như những người bị ma dựa nhập đến thầy bùa thầy pháp bị nặng hơn, kéo dài hơn, chớ hầu như ít khi nào tôi thấy có khả năng hết. Các vị hiểu vấn đề này sâu hơn thì nghe lại cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập của tôi. Dù ai nói cách nào tôi vẫn giữ quan điểm đó. Tôi chỉ mở rộng thêm vấn đề là những điều tôi chưa được biết trước đó tôi chưa nói. Hôm nay tôi mở rộng thêm, chứ không phải là tôi phủ nhận vấn đề mà tôi trình bày với các vị trong bài giảng đó. Tôi mở rộng thêm là tôi có thể thừa nhận một phần nào đó trong cái việc dựa nhập ở góc độ nhỏ trong những hoàn cảnh để các vị có thể chữa trị theo dạng tâm linh. Còn cơ bản hãy chữa bằng khoa thần kinh, khoa tâm thần. Đây là những điều mà tôi khuyên các vị đừng mơ hồ để mà dựa dẫm vào những cái lời của những ông thầy không có cơ sở, không có kinh nghiệm, tuyên đoán vớ vẩn, hại người chứ không có lợi ích gì đâu. Tôi đứng ra chữa trị bằng tâm lý, bằng Phật pháp thôi, tôi cũng giúp biết bao nhiêu người với hiện tượng ma dựa nhập đó. Tôi có đồng bóng cốt gì đâu, tôi cũng không có nói tiên thiên bà độ mạng gì cả, nhưng tôi vẫn làm được điều đó. Bởi vì tôi biết những người này họ bị hoang tưởng và họ bị tâm thần phân liệt, họ mất kiểm soát về ý thức của họ trong giai đoạn từng lúc như vậy thôi. Đây là điều mà tôi chia sẻ sâu và nhiều trong cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập rồi, tôi không nói lại để mất thời gian của các vị. Tôi chỉ chia sẻ như vậy để các vị thấy ý nghĩa về cõi âm. Thì hôm nay tôi tổng hợp lại các vấn đề để tôi gửi gắm đến những người Phật tử, những người có hiểu biết, những người có học Phật, những người có niềm tin, để phân định được các vấn đề mà từng tình huống để chúng ta đánh giá, nhất để giúp đỡ cho người thân. Hai là việc cầu cúng của chúng ta nó có tác dụng gì? Dĩ nhiên có những sự tác dụng nhất định. Tác dụng đó mong rằng là phước báo của con người có một phần tác động đến tất cả những chúng sinh mà liên quan đến ân tình quan trái của chúng ta. Cái vấn đề đó có, mà ở mang cái nghĩa là trợ duyên cộng nghiệp, chứ không mang cái nghĩa hoàn toàn quyết định. Vì vậy việc cầu cúng chúng ta để thể hiện cái đạo lý của con người, lúc nào cũng nhớ ơn những người sinh thành dưỡng dục ra chúng ta, là cái tình, cái nghĩa để phản ánh một con người sống trên đời có cội, có nguồn, có gốc, có ân tình, có mọi thứ. Mà điều này đêm qua tôi đã giảng ở tại tu viện Tường Vân với chủ đề là không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người. Sau này các vị sẽ nghe lại thêm một bài giảng này để hiểu về cái cốt lõi ý nghĩa mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay. Mùa Vu Lan hôm nay tôi chỉ chia sẻ hai chủ đề chính là bài giảng hồi hôm và đêm nay tại Ấn Quang. Tôi muốn góp cho các vị thêm một vấn đề mà tương đối nó phức tạp một chút, nó trừu tượng một chút, để chúng ta hình dung về một vấn đề giữa Phật học, giữa dân gian, cho nó hợp tình hợp lý hơn, để mai này chúng ta ứng xử trong mọi tình huống mà nếu chúng ta gặp phải. Đó là một vài kiến thức cơ bản gói ghém được tôi trao đổi với các vị, mong các vị tiếp nhận và cảm thông cho. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh đều trọn vẹn. đào.